Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị xã An Nhơn đã ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo đồng chí Trần Thiện Ngôn, trưởng ban tuyên giáo thị ủy An Nhơn, qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13, ngày 18 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 để mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ, đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Trong hơn 3 năm qua, đảng bộ thị xã đã tổ chức 117 hội nghị, 196 cuộc họp chi bộ với hơn 17.000 lượt cán bộ đảng viên tham dự, tổ chức 685 buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 180.000 lượt đoàn viên, hội viên. Kết quả việc học tập và làm theo gương Bác đã góp phần đổi mới về lề lối tác phong làm việc ở các cơ quan đơn vị địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của đảng, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua học tập và làm theo Bác, ở các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như camera an ninh, thắp sáng đường quê, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến phố văn minh, tuyến đường hoa, cổng trường an toàn giao thông, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, bếp ăn tình thương, nhận đỡ đầu, thắp sáng ước mơ, hũ gạo tình thương, heo đất tình nghĩa, trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai, văn phòng xanh, bữa cơm yêu thương, tiếp sức đến trường, áo dài trao yêu thương. Xã Nhân Lộc đề ra mục tiêu cụ thể trong học tập và làm theo gương Bác là đẩy mạnh việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn để được công nhận là phường vào cuối năm 2024. Điểm nổi bật là xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và đến nay đã hoàn thành 18 trên 18 tiêu chuẩn xây dựng xã trở thành phường. Với những thành tích đạt được, Đảng ủy xã Nhân Lộc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về điển hình trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021-2024. Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lộc Dương Văn Khanh cho biết, thành công lớn nhất trong công tác dân vận của xã Nhân Lộc thời gian qua là đã tổ chức vận động 100% hộ dân trong vùng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, các dự án xây dựng hạ tầng giao thông với trên 20 hecta diện tích đất ruộng vườn và nhiều công trình, nhà ở, vật kiến trúc bị ảnh hưởng, chấp hành tốt phương án đền bù di dời để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Còn tại xã Nhân Phúc, qua học tập và làm theo gương Bác, bằng sự nỗ lực tâm huyết, nhiều cán bộ đảng viên đã trở thành hạt nhân điển hình trong các phong trào thi đua. Nhiều năm qua, bí thư chi bộ, trưởng thôn An Thái, xã Nhân Phúc, Nguyễn Ngọc Sơn luôn là nhân tố tích cực trong vận động tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Sơn cho hay, để mở rộng các tuyến đường giao thông, tôi đã vận động ba gia đình hiến hơn 94 m², vận động nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng để mở rộng xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa hè, thảm nhựa tuyến đường dài 800 m, đoạn từ cây xăng Hữu Chính đến giáp ngã tư tỉnh lộ 638. Bên cạnh đó, tôi đã tham gia vận động 8 gia đình khác hiến 130 m² đất trồng lúa để mở rộng tuyến đường từ cống Bà Long đến giáp nhà ông Dư. Nhờ đó, bộ mặt thôn An Thái trở nên khang trang sạch đẹp hơn. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Nhân Đào Xuân Huy khẳng định, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm tự giác thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và trong mỗi cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Từ năm 2021 đến nay, thị xã đã khen thưởng 38 tập thể và 41 cá nhân điển hình. Thời gian tới, Thị ủy An Nhơn sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, và làm theo gương Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó phấn đấu xây dựng thị xã An Nhơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần cuối của chuyên mục này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số điểm mới cơ bản trong chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Thưa các đồng chí và các bạn, điểm mới thứ 5 về cơ cấu số lượng cấp ủy khác với chỉ thị số 35 năm 2019. Tại chỉ thị lần này, Bộ Chính trị yêu cầu cơ cấu cấp ủy phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn lĩnh vực quan trọng thay cho cụm từ cơ bản đảm bảo như trước đây, nhằm khẳng định rõ vai trò và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện quy định này, Bộ Chính trị đã tăng số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện trở về như nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, cấp huyện từ 29 đến 41 đồng chí, cấp tỉnh từ 43 đến 53 đồng chí, tăng số lượng ủy viên thường vụ cấp ủy cấp huyện lên không quá 13 đồng chí, trước đây là 9 đến 11 đồng chí. Đồng thời thống nhất quy định chỉ có ban thường vụ cấp ủy mới có cơ cấu cứng, còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình đội ngũ cán bộ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động rất lớn cho các địa phương trong việc cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là các huyện sau khi thôi thực hiện mô hình trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Bên cạnh đó, trong chỉ thị số 35 năm 2024, lần đầu tiên Bộ Chính trị có định hướng cụ thể về cơ cấu ban thường vụ cấp ủy, cấp xã gồm bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, qua đó đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện. Trong chỉ thị lần này, Bộ Chính trị không còn quy định cứng về tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên. Về đổi mới 1/3 cấp ủy viên như chỉ thị số 35 năm 2019 mà chuyển sang phấn đấu. Sự thay đổi này xuất phát từ thực tiễn các nhiệm kỳ trước, hầu hết các đảng bộ đều không thể đạt được mục tiêu này. Bên cạnh việc thay đổi mục tiêu như đã nêu, Bộ Chính trị đã tăng tuổi cán bộ trẻ ở cấp tỉnh, cấp huyện lên 42 tuổi để phù hợp với tuổi nghỉ hưu mới, trước đây là dưới 40 tuổi. Quy định độ tuổi trẻ ở cấp xã là dưới 40 tuổi, trước đây không quy định cụ thể. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ, trẻ được tính cho cả nhiệm kỳ. Điều này có nghĩa đầu nhiệm kỳ có thể chưa đạt được các chỉ tiêu. Tuy nhiên, Bộ Chính trị yêu cầu phải chủ động chuẩn bị nhân sự kiện toàn, bổ sung để đến cuối nhiệm kỳ, các mục tiêu này phải đảm bảo theo quy định. Một điểm mới nữa trong cơ cấu cấp ủy là Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cơ bản thực hiện bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương, hoàn thành 100% ở cấp huyện và khuyến khích đối với cấp xã. Điểm mới thứ 6 về tiêu chuẩn cấp ủy viên. Chỉ thị số 35 lần này đã bổ sung thêm tiêu chuẩn cán bộ được giới thiệu bầu vào cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chính quyền đoàn thể chức vụ cao hơn, nhìn chung phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 24 tháng. Trường hợp đặc biệt có thời gian giữ chức vụ 12 tháng và do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quyết định. So với quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị, thì chỉ thị số 35 có mở rộng hơn về trường hợp đặc biệt là 12 tháng. Điểm mới thứ 7 về quy trình nhân sự cấp ủy. Kế thừa chỉ thị số 35 năm 2019, chỉ thị số 35 lần này vẫn quy định hai quy trình riêng biệt là tái cử và giới thiệu tham gia lần đầu. Tuy nhiên, khác với nhiệm kỳ trước, lần này Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy phải xây dựng đề án nhân sự trước để làm cơ sở tiến hành quy trình. Trước đây là xây dựng phương hướng nhân sự. Bên cạnh đó, quy trình tái cử chỉ gồm hai bước là hội nghị ban thường vụ và hội nghị ban chấp hành, thay vì năm bước như trước đây. Trong quy trình giới thiệu tham gia lần đầu, Bộ Chính trị giữ nguyên trình tự năm bước gồm ban thường vụ lần 1, cán bộ chủ chốt, ban chấp hành lần 1, ban thường vụ lần 2 và ban chấp hành lần 2. Điểm mới thứ 8 về thực hiện các mô hình thí điểm. Chỉ thị số 35 năm 2024 tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình như bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Tuy nhiên, so với chỉ thị số 35 năm 2019, Trong chỉ thị lần này, Bộ Chính trị quy định cụ thể về tiêu chuẩn để xác định địa phương được thực hiện. Theo đó, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân thực hiện ở những địa phương có quy mô hợp lý, nhân sự có phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc quyết định thực hiện các mô hình này thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh thay cho Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp như trước đây. Điểm mới thứ 9 là đối với lực lượng vũ trang. Trong chỉ thị lần này, Bộ Chính trị đã giao trách nhiệm cụ thể cho Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trong việc hướng dẫn cụ thể về cơ cấu cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy và việc đổi mới cấp ủy đối với các đảng bộ trong lực lượng vũ trang. Đồng thời đã quy định về độ tuổi của trưởng công an tham gia cấp ủy xã phù hợp với Luật Công an Nhân dân sửa đổi. Bên cạnh đó, chỉ thị số 35 năm 2024 không yêu cầu thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đối với đảng bộ trong quân đội và công an. Ngoài những điểm mới cơ bản như đã nêu, chỉ thị số 35 năm 2024 còn nhiều nội dung cần lưu ý như thời gian trù bị được tính vào thời gian đại hội, bỏ bước khảo sát, đánh giá về nhân sự sau hội nghị Ban Thường vụ lần 2, bước 4, bỏ việc đại hội lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy trong số nhân sự trúng cử ban chấp hành, cán bộ được luân chuyển về giữ chức bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh nằm trong số lượng ủy viên ban chấp hành Ban Thường vụ cấp ủy. Quý vị, các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.